những cái thí dụ của Tử Cống. Khi mà Thái Tể Phí hỏi Tử Cống rằng là Khổng Tử là người như thế nào, Tử Cống đáp rằng là tôi vẫn chưa biết hết được. Thì Thái Tể Phí nói rằng ông mà chưa có hiểu hết được thì lại sao lại làm học trò của Khổng Tử. Tử Cống nói là chính vì rằng là tôi không có hiểu hết được cho nên tôi mới là học trò của Khổng Tử. Bởi sao? Bởi phu tử giống như rằng là một khu rừng lớn mà bá tính có thể ở nơi cái khu rừng lớn đó mà lượm lặt được củi gỗ cho mình. Thái Tể Phí lại nói rằng ông có đề cao Khổng Tử lắm hay không? Tử Cống nói rằng phu tử không thể nào mà đề cao hơn được nữa được, bởi vì tôi cũng chỉ giống như một nắm đất, lấy một cái nắm đất mà đắp vào trong hòn núi lớn đó, thì không có thể nào làm cho nó cao lên thêm một chút nào được nữa. Rồi thì một lần khác thì Tề Cảnh Công lại hỏi Tử Cống rằng ông bái ai làm thầy? Tử Cống nói thầy tôi là Khổng Tử. Cảnh Công nói Khổng Tử có hiền minh không? Tử Cống đáp rằng rất là hiền minh. Cảnh Công lại hỏi rằng hiền minh đến mức nào? Tử Cống nói là cũng chẳng biết nữa. Tề Cảnh Công ngạc nhiên hỏi ông biết Khổng Tử là hiền minh thì lẽ gì ông lại không biết Khổng Tử hiền minh như thế nào? Tại sao vậy? Tử Cống thành thật nói rằng tất cả mọi người đều biết rằng là trời cao, cho dù rằng là già hay trẻ, trí hay ngu, hết thảy đều biết rằng là trời cao. Nhưng mà nếu nói là cao bao nhiêu thì chẳng có ai nói được cả. Sở dĩ cho nên tôi nói rằng Khổng Tử hiền minh mà không có biết hiền minh đến mức nào. Thành Công nói ông nói rất là phải. Rồi một lần khác thì Triệu Sản Tử hỏi Tử Cống rằng Khổng Tử là người thế nào? Tử Cống đáp tôi cũng thực tình chưa có rõ ràng, chưa có nhận ra rõ. Triệu Sản Tử ngạc nhiên hỏi ông theo học với Khổng Tử hơn 10 năm nay, cho đến khi thành tài mới lìa Khổng Tử đi, vậy mà nay quả nhân hỏi thì ông lại nói rằng là ông cũng chẳng chưa có nhận xét được rõ ràng. Như vậy là thế nào? Tử Cống nói tôi cũng chỉ giống như một người khát nước đi đến bên sông biển mà uống, uống no rồi thì đi, còn mà sông biển nó bao lớn và sâu bao nhiêu thì tôi không thể nào biết được. Khổng Tử cũng giống như rằng là sông biển vậy. Đó là cái thí dụ của Tử Cống. Thôi
câu chuyện cái thí dụ của Tử Cống với đầu đề là như vậy. Tử Cống không những thí dụ hay mà Tử Cống có cái cách nói là gọi rằng là nó nghịch lại, tức là chẳng hạn như là người ta khi đối thoại với nhau, đối đáp với nhau đó thì là người ta hay có cái phương pháp nó gọi rằng là thuận lý, nhưng mà Tử Cống thì có cái lối đáp nghịch lý. Thì sư phụ cũng nhớ hồi năm xưa sư phụ đi học ở bên Đài Loan người đầu tiên đó, thì có cái bà giáo sư, bà Trung lão sư đó, bà cũng khen, bà nói là sư phụ có cái lối lý luận nó nghịch lý nhưng mà nói một hồi á thì nó là thuận. Còn bà nó thì bà cứ nghĩ theo cái chiều của bà là thuận, nhưng mà sau một hồi bà nghĩ lại nó thì bà nghĩ là bà nghịch. Còn sư phụ nói nghịch lý nhưng mà khi mà diễn tả ra một đổi á thì nó là thuận lý. Mình bây giờ bà mới biết cái thuận của bà nó lại là cái nghịch. Thì cái bà Trung lão sư nó mới nói như thế. Thì Đại khái là bây giờ mình có thể nói là cái thuận với cái nghịch là đại khái là giống như là cái ví dụ của Tử Cống này này. Đó. Là khi mà mình nói ví dụ một người hỏi thôi, như là Thái Tể Phỉ nó mà hỏi rằng là Khổng Tử là người như thế nào, thì đáng lẽ trả lời thuận đó, thì nói là thầy tôi là một cái người mà rất là có nhân nghĩa, rất là có lễ độ, rất là có trí, ví dụ như vậy. Nhưng mà đây đó thì lại trả lời nghịch ghê lắm, tức là nói rằng là tôi cũng chưa có hiểu được hết, chưa có hiểu trọn vẹn được về thầy tôi. Hỏi thầy ông là thế nào mà tôi cũng chưa có hiểu thầy tôi hết trơn. Nếu mà ông có hiểu vậy thì tại sao ông lại theo học? Thì đương nhiên gợi cho người ta một cái sức ngạc nhiên là theo học mà lại là cao đồ, mà giờ nói là tôi thú thật tôi cũng chưa có hiểu trọn vẹn gì thầy tôi hết trơn, hỏi thầy ông thế nào tôi chưa có hiểu trọn vẹn gì về thầy thôi, thành ra không có nói được. Thì phải gợi cho cái người kia một cái cảm nghĩ rằng là quái lạ, tại vì cái câu trả lời nó không có thuận lý theo cái lối bình thường, mà nó là nghịch, tức là không hiểu. Mới khi người ta đặt câu hỏi nhưng là không hiểu thì cớ gì mà lại theo học, nhưng mà chính tại tôi không hiểu nó thành ra tôi mới phải theo học, mới nói như vậy. Nên nói thầy tôi á, sở dĩ cái chỗ tôi không hiểu á là bởi vì thầy tôi giống như một cái khu rừng lớn bao la mà bá tính, tức là muôn dân đều có thể vào trong khu rừng đó mà lượm lặt được củi gỗ, người nào cũng thể lượm lặt được hết. Thì bây giờ mình cũng nghĩ, thì dù mà mình nghĩ về một người có trí tuệ hay là Đức Phật đi, thì nhất thiết chúng sinh, Đức Phật cũng như là một khu rừng pháp vậy đó, nhất thiết chúng sinh thì có thể vào trong đó mà lượm lặt được củi gỗ vật pháp ở trong đó, đó mà không bao giờ tận cả, mà không bao giờ hết được. Nói ví dụ vậy, thì đó là cái lý do, lý lẽ rằng là tôi không thể nào mà tôi hiểu trọn vẹn được thầy tôi, để mà tôi có thể nói thầy tôi là người như thế nào. Thành ra cái mà không nói được của Tử Cống nó lại là chính là cái nói rất rõ. Thành ra trong những cái mà vấn đề mà luận lý, nó lại có những cái mà gọi rằng là nghịch mà là thuận, mà thuận mà là nghịch. Thì chính cái mà không hiểu rõ của Tử Cống đó, mới nói lên cái là hiểu Khổng Tử như thế nào của Tử Cống. Anh, cái chỗ đáp hay của Tử Cống đó là ở những cái chỗ như vậy. Nhưng mà mình thấy thường thường ở trong Phật Pháp hay là mấy vị thiền tông cũng hay sử dụng, thiền sư hay sử dụng cái phương pháp như vậy ghê lắm. Tức là nói nghịch nhưng mà nó là thành thuận. Nói không biết mà nó lại là biết đó. Nó mới chính là biết. Thành ra bây giờ mà nói ví dụ giống như là cái bữa nọ mà Tình Thiền này mà hỏi sư phụ rằng là tại sao con nghĩ Phật Pháp hoài cũng được đó. Con nghĩ hoài mà nó không có ra, hỏi sư phụ như vậy á. Thì sư phụ bảo là nghĩ mới có mấy ngày mà rồi ra, sư phụ nghĩ mấy chục năm. Thành ra nếu mà bây giờ mình nghĩ mấy ngày mà ra thì hóa ra sư phụ là đại ngốc, tại vì đó, Tình Thiền chỉ bỏ ra có 1-2 tháng thôi à, mà nghĩ ra mà sư phụ mấy chục năm đó. Thì hóa ra sư phụ thành đại ngốc còn gì nữa. Thành ra đương nhiên mình ngồi mình suy nghĩ là mình phải hiểu rằng là bây giờ sư phụ mấy chục năm mới có cái hiểu như thế, thì mà mình mới có mấy tháng, mình làm sao mà mình đòi rằng là mình cũng hiểu được như thế đó. Cũng giống như một cái đứa bé chập chững mới biết đi mà nó đòi phải chạy nhanh hơn lực sĩ, nó ví dụ như vậy. Nếu anh lực sĩ nó phải dày công phu tu tập luyện của anh, thành ra cái hỏi của mình đó là nó ngớ ngẩn đấy, tức là mình không có suy luận trước những cái thứ như vậy, thành ra mình mới hỏi như thế. Còn nếu mà mình có suy luận thì mình cũng phải hiểu rằng là nó khó lắm, tại vì nếu mà mình hiểu được như vậy thì có lẽ rằng là sư phụ là một trong những kẻ mà ngốc có hạng ở trên thần gian này mới phí thời gian nhiều gớm như vậy. Đó. Thành ra Ở đây á, thì từ khi mà Tử Cống nói như vậy đó, thì tự nhiên rằng là Thái Tể Phi á, đó, biết được cái con người của Khổng Tử dưới mắt của Tử Cống, mà Tử Cống thì lại nói rằng là tôi không có biết. Đó. Đôi khi mà Thái Tể Phi bảo rằng là ông có đề cao Khổng Tử lắm hay không? Thì khi mà nói Khổng Tử giống như khu rừng lớn mà thiên hạ bá tính để có thể được cái lợi ích, thì Tử Cống lại tiếp một cái ví dụ cũng thật là hay, mà Tử Cống phủ nhận rằng là tôi không có đề cao được. Mà cái câu phủ nhận của Tử Cống đó, bằng cái ví dụ sau đó, là Tử Cống là nói thật là tôi không thể nào tôi đề cao Phu Tử được. Điều đó là một điều thật. Mà tại sao? Thì cái ví dụ như vậy, bây giờ nếu tôi lấy một cái nắm đất tôi đắp vào trong một hòn núi to, thì liệu cái nắm đất đó có đủ nâng cái hòn núi đó cao lên một chút không? Như vậy thì cái lời khen của tôi mà đắp vào trong tất cả những cái lời nói của tôi, nó mà đắp vào, bây giờ nói đó là cái lời đề cao đi, và cái lời đề cao của tôi nó giống như một cái nắm đất thôi mà nó ập vào trong một cái hòn núi lớn, thì nó đâu có làm hòn núi đó cao lên thêm tí nào. Hoặc giả bây giờ lời khen của tôi cũng giống như là nước ở trong cái tách, và tôi có chút xuống cái một dòng sông, thì cái nước ở trong tách nó không đủ để làm cho cái dòng sông kia nó nhiều hơn tí nào hết. Thì như thế thì rõ ràng rằng là có đề cao cũng nổi. Thì đề cao thì tôi đâu có cần phải đề cao, mà Phu Tử cũng cần phải đề cao, cũng như hòn núi cũng cần phải thêm một nắm đất. Mà tôi cũng chẳng có cần gì phải làm cho hòn núi đó lớn thêm một nắm đất. Như vậy thì cái lời đáp của Tử Cống đó là rất là chính xác, là Tử Cống nói là tôi đâu có đề cao. Khi mà hỏi là ông có đề cao lắm không, mà đề cao sao được, ông có cách gì đề cao Phu Tử được. Thì mình cũng nhìn thấy thật tình ra thì mình có tán dương Đức Phật đến cái cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Cho nên mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng như là đại đa số người tu hành cũng như là Phật tử, cái khi mà họ tán dương chư Phật đó, họ ca ngợi Đức Phật, họ lạy lục Đức Phật. Nhưng mà giống như hồi nãy sư trẻ này đó, nói là lặp lại những cái gì hồi xưa sư phụ nói đó. Thì cái vấn đề thực sự ra mình tán dương không phải là ở trên đầu môi chất lưỡi của mình là xong, mà cái vấn đề tán dương Phật Pháp đó là chính rằng là qua mình đó, thiên hạ kính nể Phật Pháp, thì đó mới là tán dương Phật Pháp. Qua mình mà thiên hạ quy y Phật Pháp, đó mới là sự tán dương thiệt. Mà sự tán dương, thiên hạ nghĩ tán dương là dùng lời, là dùng tới lời lẽ. Nhưng mà tán dương là bằng đủ mọi cách. Tán dương là làm sao cho cái người đó được thiên hạ nhìn thấy rằng là có giá trị. Đó là tán dương bằng lời nói hay là bằng việc làm. Miễn là qua lời nói và việc làm đó người ta thấy được cái giá trị của cái đối tượng kia, thì đó mới thực sự là tán dương. Cho nên người Phật tử thì không hiểu, càng ngày chỉ khẩu chỉ có ca Đức Phật nhưng mà thân thì không hành đó. Thành ra không phải là tán dương, thành ra cái đó không phải là xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là cả ba nghiệp đều hợp nhất, tức là cái ý đó là từ ở nơi mọi cái trí tuệ của Như Lai, chiếu theo trí tuệ của Như Lai á mà khởi niệm. Nói một cách khác gọi là tùng tự tính trung khởi, ý thì như thế đó. Hành thì không thủ xả, mà chỉ có vấn đề rằng là thủ xả để lợi ích cho đối tượng là chúng sinh, mà không phải rằng là thù xả vì cái ý niệm phân biệt thức của mình. Mà nếu tùng tự tính trung khởi lên một cái niệm thì cái niệm đó là niệm bất động, phi thủ phi xả. Thành ra hành động vẫn có thủ xả, đó là vấn đề rằng vì phi thủ phi xả cho nên thủ xả gì thì nó cũng là thể cũng an nhiên hết, thì nó có thể làm lợi ích cho cái chúng sinh mà mình muốn cứu giúp. Bằng hành động đó hay bằng lời nói, hoặc là im lặng, hoặc là nói, hoặc là thủ, hoặc là xả, đều vì cái lợi ích chúng sinh. Thì vì từ cái niệm mà lợi ích chúng sinh, gọi là niệm mà đương nguyện chúng sinh, từ cái niệm đó, đó mà nói hoặc im, từ cái niệm đó, đó mà xả hoặc thủ. Thì thủ hay xả, nói hay im, thể vẫn an nhiên, tức là vô phân biệt, tức là bất động, gọi là thể an nhiên. Thì như vậy đó là xưng tán Như Lai. Rồi cái ý nghĩa như vậy, nó hành như vậy, nó tức là hành cái mà gọi là xưng tán Như Lai. Còn thiên hạ thì cứ hiểu theo một cái cách mà gọi rằng là theo cái thói quen của thiên hạ, theo cái phân biệt của thiên hạ. Thế mà nói là xưng tán mà nghĩ tới miệng. Thành ra Phật Pháp có nhiều khi nhắc nhở cho mình biết rằng là có khi im lặng mà đó là một bài pháp, chứ không phải là bài pháp là bắt buộc phải có âm thanh và phải có lời nói. Cho nên Đức Phật mới thể hiện bằng cái vấn đề mà niêm hoa là cũng là pháp, hay là Ngài Lương Giới cũng chứng được cái vấn đề của cái vấn đề gọi rằng là vô tình cũng thuyết pháp, có nghĩa rằng là pháp được hằng thuyết dưới đủ mọi dạng, mà không phải là chỉ có âm thanh mới là pháp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là sắc thân phi thị Phật, âm thanh diệt phục nhiên. Thế Đức Phật mới nói như vậy trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì như thế là ý của Đức Phật muốn nói cho mình hiểu rằng là sắc á, thì là sắc đủ mọi thứ sắc mà như là mình có học rồi, những cái loại sắc á. Và rồi âm thanh không phải rằng là chỉ có tiếng động mới là âm thanh, mà cái tính cực kỳ không một âm thanh cũng chính là âm thanh. Thành ra Đức Phật mới đánh chuông để mà dạy cho An Nan biết cái vấn đề đó. Thành như thế thì pháp đó nó là khắp hết, chứ nó không phải là chỉ thuộc về sắc với lại thanh thôi mới là Phật mới pháp. Phật mới pháp không phải dựa vào sắc với thanh mà hiện hữu, mà cho dù vô sắc và vô thanh đi chăng nữa thì Phật pháp vẫn hiện hữu như thường. Thì như vậy đó là như thế, đó mới là gọi là xưng tán Như Lai đúng nghĩa. Mình ra đó mới là cái vấn đề rằng là mình phải hành theo á, mà cả ba nghiệp như vậy thì đó mới gọi là khen ngợi. Thì cái lời mà thí dụ mà khen phu tử của Tử Cống đó, nó cũng khen, nghĩa là Tử Cống biết cách tán thán, mà cái lối thí dụ mà tán thán nó của Tử Cống đó, nói lên một cái năng lực, gọi là nói lên cái tính chất thánh của phu tử. Tức là cái tính chất thánh đó, đó là một cái tính chất mà phàm phu không thể nào đo nổi. Tại vì cái tính chất thánh đó nó vượt ra khỏi ba nghiệp của phàm phu. Thành ra phàm phu lấy ba nghiệp làm thước đo mọi sự, mà cái tính chất thánh đó nó vượt ra khỏi ba nghiệp của phàm phu, thì phàm phu làm thế nào có thể đo cho nổi. Thành ra cái câu tán dương của Tử Cống ý muốn nói rằng là phu tử không có thể nào mà ca ngợi nổi, mà cũng không thể nào xét đoán con người đó là con người như thế nào, bởi vì nó phi ba nghiệp của con người đó. Làm sao mà nói con người đó như thế nào? Tại vì khi nói như thế nào thì người ta khởi ra ba nghiệp của người ta để người ta đo con người, người ta dùng cái ý thức phân biệt để người ta đo trí tuệ của Phật, người ta dùng cái sắc thân tứ đại giả hợp này của người ta để người ta lường cái thân của Như Lai, người ta dùng lời nói phân biệt đủ mọi thứ để người ta phân biệt những lời dạy của Như Lai vô ích nổi. Bởi vì cái tính chất thánh thế gian nó còn vượt lên trên cái con người thường thường phàm phu. À huống là thánh mà siêu xuất thế gian như là chư Phật, thì đương nhiên con người làm thế nào mà dùng tất cả những cái tam ba nghiệp đó của mình để mà đo lường được. Cho nên Phật pháp với nó không thể nào mà dùng kiến văn giác chi để mà phân biệt được, là vậy. Nó không cách gì hết trơn à. Thành ra cái lời khen của Từ Cống đó là để muốn nhấn mạnh để cho Thái Tể Phỉ biết rằng là phu tử khác với ông, khác với tôi, cho nên tôi và ông có thể lường được tôi lường được ông, thế nhưng mà tôi và ông chúng ta không thể nào lường một phu tử. Và như vậy thì đương nhiên rằng là không cần phải nói phu tử là một bậc thánh, nhưng mà hiển nhiên đã nói lên thánh, không cần sử dụng chữ đó, nhưng mà gián tiếp cho thiên hạ biết đó là thánh mà không sử dụng, toàn là sử dụng theo vấn đề của nghịch lý, nhưng mà rất là thuận. Thành ra Từ Cống rất là xứng đáng gọi rằng là ở cạnh phu tử 10 năm mà lãnh thọ được, mà hiểu được. Nên có nghĩa rằng là cái vấn đề mà hiểu được là nó phải trải qua những cái như vậy, nó vượt qua những cái chướng ngại như vậy để nó hiểu được. Nó vượt qua những cái chướng ngại của vấn đề của tình cảm. Đó. Mà con người bị nặng ghê lắm. Thành ra con người khi vào đạo hay khi đi tu hay khi gì, nó cũng cái ưu tiên số 1 nó kén chọn đó là tình cảm. Cái ưu tiên mà trí tuệ mở đầu là trí tuệ để mà chọn đó hiếm lắm. Cũng có, tức là nó cảm được một cái trí tuệ nào đó, cảm được một cái hiểu nào đó, nó thích cái hiểu nào đó, nó muốn được hiểu như vậy mà nó quy y học, có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái số lượng nó vẫn ít hơn là cái số lượng mà có cái cảm tình. Rồi sau đó khi vào học, khi vào sống ở trong một cái tập thể, thì nếu cái vị thầy đó mà không dè dặt trong từng một cái cử chỉ hay hành động hay việc làm gì đó mà không dè dặt, thì nó sẽ có những cái vấn đề của thiên vị, nó có những cái vấn đề của riêng tư hay của tình cảm hay là đại chúng đó, nó cũng phát sinh như vậy. Thì cái một cái phần tử đó khi nó vào nó cầu cái trí tuệ, giống như hôm qua mà mình nói rằng là ví dụ Mạnh Tử biết rằng là mình học đạo thánh hiền là để mình được một cái tâm chính trực, mà mẹ cũng hiểu như vậy và chỉ muốn đứa con được chính trực, thì cái vị thầy cũng như thế. Nhưng mà nếu bây giờ ngoài cái chính trực đó mà có một cái chút nào không chính trực, tức là thiên tâm tà tâm đó, thì làm cho cái người đối tượng học kia nó có thể bị lệch lạc. Vậy là những người xung quanh đó, nó làm cho cái người đó lệch lạc, vị thầy nó làm lệch lạc, những kẻ đồng học đó làm cho người đó lệch lạc, làm cho cái tâm nó. Cho nên vì vậy mẹ của Mạnh Tử mới nhất cử nhất động đều phải làm sao mà cho chính vào, cho đến chiếu lệch cũng ngồi, cho đến miếng thịt xéo cũng hèm ăn, là cố ý làm sao để mà giáo đạo cho ông con đó gạt tất cả những cái chướng ngại đó đi, mà chỉ có làm cho dọn sạch một cái con đường nó là chính trực cho người con. Thì cái người cầu trí tuệ nó cũng vậy, nhưng mà khổ thay, khi cái người cầu trí tuệ thật sự bước chân vào trong đạo đó, thì cái con đường mà họ đi nó là con đường nó đầy tình cảm, đầy thương ghét, đầy ghét ghen và tranh chấp, đầy thị phi và nhân ngại. Cho nên nó phải đạp ở trong nó mà nó đi thì nó khó mà không nhiễm lắm. Ít nhiều gì thì người nó cũng bị lấm, bị lấm bởi những thứ đó. Thành ra nếu mà cả thầy cả trò á mà đều dọn sạch cái con đường đó, thầy thì dọn sạch con đường nó cho trò đến, trò thì không dọn sạch cái con đường đó để đến, với thầy hay đến với đạo á, thì may ra có thể hiểu được. Và ông thôi nó bị cái chướng ngại của tình cảm, nó cản. Nhiều khi người ta buồn phiền những cái chuyện tình cảm, bất bình những chuyện tình cảm đó đó, mà người ta bỏ đi cái đề tài chính là tu để cầu trí tuệ. Nhưng mà những cái bất mãn không phải rằng là vì mình không được nghe trí tuệ, nhưng mà những cái bất mãn, 10 cái bất mãn, 9 cái bất mãn là tại vì mình không được như ý, không được trọng đãi, không được đáp ứng cái công lao của mình, không được đền bù, không được thương mến. Tất nhiên cả những đó là nguyên nhân của bất mãn, chứ không có phải là bất mãn là không hề được nghe đạo và không hề được khai thị. Thì như thế, chính những cái chướng ngại đó mà làm cho, nói ví dụ, bây giờ có vị thầy có tận tình, nhưng mà trò mà có những cái chướng ngại như vậy nó thì trò không thể nào hiểu được ông thầy. Và ngược lại, nếu mà ông thầy mà bày ra tất cả những cái thứ đó rồi thì ông thầy đó cũng chẳng cần gì để hiểu. Ông thầy nó đo lường dễ lắm, để phàm phu rặt như học trò thôi, quá dễ để đo lường. Dùng ba nghiệp của mình ra đo một cái là nó trùm trong đó rồi. Có khi mình thấy đó, còn tương ưng với nhau, mà có khi ông thầy còn nặng đô hơn mình về những cái chuyện đó nữa. Thì như thế mình đo được ngay. Những kẻ mà nặng hơn mình á thì mình đo dễ, những kẻ càng nhẹ hơn mình á thì mình đo khó một chút. Còn những kẻ mà không có là mình đo không được. Cho nên phàm phu không đo lường được thánh nhân. Cho nên phàm phu mà sử dụng ba nghiệp nó để mà suy nghĩ thánh nhân thì không cách gì mà suy nghĩ được hết, không cách gì mà tưởng được hết đâu. Hành vi như thế đó, đây là từ cống, là cái người hiểu. Thành ra từ cống mới lượm được những cái củi gỗ ở nơi khu rừng của phu tử. Mà vì vậy mà từ cống biết rằng là mình có khen hay chê, phu tử cũng vậy thôi. Giống như một kẻ chê cũng như một kẻ mà bốc đi một nắm đất ở hòn núi, thì chẳng vì một kẻ bốc đi một nắm đất mà hòn núi kia nó trở nên thành lùn. Mà cũng chẳng phải một kẻ múc đi một xô nước ở dòng sông mà dòng sông kia trở nên cạn kiệt. Thành ra vì như thế thì từ cống hiểu rằng là với phu tử thì khen chê cũng chẳng có động gì hết trơn à. Thành ra chê cũng vô ích mà khen cũng vô ích. Cho nên tôi nào có khen, tôi nào mà khen nổi. Thiên hạ thì nghĩ khen thì cái ngã của mình càng thêm to, chê thì cái ngã của mình càng thêm nhỏ. Nhưng mà đối với bậc thánh thì cái khen chê nó thì bất động. Mình thể nào mà làm cho hòn núi kia nó nhỏ đi bằng cách là mình bốc bớt đi một nắm đất. Còn mình thể nào làm cho nó to lên bằng cách mình đắp thêm một nắm đất. Thì lời khen chê của thiên hạ nó cũng vậy thôi. Đấy, như vậy thì phu tử quả là một bậc thánh. Cho nên tôi với ông không có xét nổi đâu. Tôi khen ông nổi, mà khẳng định bây giờ ông có không đồng ý tôi, ông chê cũng không xong. Ông chê cũng không nổi đâu. Rồi chẳng hạn như khi mà Tề Cảnh Công mà hỏi rằng là ông lấy ai làm thầy, thì Tử Cống nói rằng là Khổng Tử là thầy của tôi. Thì Cảnh Công theo một thói quen, một con người như Tử Cống thì đương nhiên thầy của Tử Cống phải là một cái người mà Tử Cống chọn lựa kỹ ghê lắm. Thì như vậy thì có hiền minh chăng? Nên hỏi rằng là có hiền minh chăng? Thì Tử Cống nói tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết là có hiền minh hay không. Thì Cảnh Công rất là ngạc nhiên và hỏi rằng là nói rằng hiền minh. Thì Cảnh Công hỏi là nếu mà là hiền minh thì hiền minh cỡ nào? Tại hiền minh thì cũng có nhiều cỡ. Hiền minh cỡ nào, cho một cái thí dụ. Thì Tử Cống đáp rằng không biết. hiến binh đến độ nào không biết. Thì Cảnh Công ngạc nhiên bảo là ông biết thầy ông là hiền minh mà ông không biết hiền minh đến cỡ nào là làm sao. Thì bây giờ Tử Cống mới nói rằng, mới đáp rằng là thì cũng giống hệt như là mọi người trong thiên hạ, bất luận là ngu hay trí, bất luận là già hay trẻ, chẳng ai mà không biết là trời là cao. Nhưng mà hỏi là cao cỡ nào thì có ai đáp được đâu. Đây lại cũng là một cái ví dụ mà cũng là một cái ẩn ý để nói cái vấn đề như vậy. Cho nên rằng là quân chủ cũng như tôi không có thể nào mà đo nổi, lường nổi cái hiền minh của phu tử. Thì là tại sao? Thì là tại như thế, ba nghiệp của phàm phu làm sao mà lường nổi. Cho nên khi mà Cảnh Công hỏi rằng là hiền minh cỡ nào, có nghĩa rằng là tất cả những cái suy luận hiểu biết về hiền minh của Cảnh Công có thể đo được cái vấn đề mà hiền minh của phu tử, hoặc cái hiểu cái biết của Tử Cống có thể diễn tả nói ra đó, cái hiền minh của phu tử đến cái cỡ nào, và Cảnh Công có thể nhận ra nó đến cái cỡ nào. Và như vậy nó thì là cái ý thức về hiền minh của cả hai người đó đều lường nổi cái hiền minh của Khổng Tử. Nhưng không, hiền minh quá sức hiểu biết của Cảnh Công. Cảnh Công chỉ biết như thế nào là hiền minh, đến một mức độ nào đó thôi. Và ngay chính tôi cũng vậy, tức là Tử Cống chỉ có biết được cái hiền minh đến một cái mức độ nào đó thôi, mà Khổng Tử thì trên. Nhưng bây giờ Khổng Tử trên rồi, thành nói không được. Thành nói không được cũng là một cách nói được, nói không được. Nhưng mà bằng những cái lời lẽ của Tử Cống, những cái ví dụ của Tử Cống là một lối nói được, là nói được một cái mà rằng là nói không được. Nhưng mà một câu nói được nhưng mà thiên hạ nghe xong thì thiên hạ cũng hiểu được một vấn đề rằng là không hiểu được. Không hiểu được đây tức là không phải là mờ ám, mà không hiểu được đây là bất khả tư nghị. Tức là thiên hạ cũng hiểu được một cái điều rằng là cái mức hiểu này mình không thể nào hiểu tới nổi, gọi là bất khả tư nghị. Thành ra Tử Cống mới nói như vậy, trời cao ai cũng biết trời cao đất rộng, nhưng mà có ai đo được đất rộng không? Có ai đo được trời cao hay không? Từ ngu cho tới trí, chẳng một cái người nào có thể đo được đất rộng bao nhiêu và trời cao bao nhiêu. Anh ơi, tôi cũng thế, tôi không thể nào đo được cái mà hiền minh như trời cao đất rộng của phu tử. Làm sao tôi đo được? Tại vì tất cả những cái ý niệm mà về hiền minh của tôi không đủ để đo cái hiền minh chân thật mà phu tử có. Cũng như tất cả những cái hiểu biết của mình, những cái hiểu biết về Phật pháp này của mình đâu có đủ để đo Đức Phật. Nếu mà mình bảo đủ đo Đức Phật hủy báng Như Lai. Cho nên vì vậy mới nói rằng là cảnh giới trí tuệ của Như Lai đối với mình là bất khả tư nghị, mới gọi là bí mật tạng. Thực chất thì nó không phải là bí mật tạng, mà thực chất thì nó không phải là bất khả tư nghị. Nhưng mà đối với lại cái ba nghiệp này của mình thì nó là bất khả tư nghị. Thì Tử Cống là người mà có thể bước chân vào trong cái cảnh bất khả tư nghị để mà nhìn thấy cái khả tư nghị biến, thấy được cái khả tư nghị nhưng mà chưa nắm vững được. Tức là đại khái giống như Dự Lưu, giống như là nếu mà nói theo bên Phật giáo thì đại khái là cũng là mình có thể rằng là hàng chứng thánh quả bước vào. Cho nên Tử Cống là một trong thất thập nhị hiền của phu tử. Thì Tử Cống là người mà thấy được cái bao la vô tận đó của Khổng Tử. Cho nên trong cái mà bất khả tư nghị, tức là trong những cái pháp bất khả tư nghị mà Như Lai vẫn có thể phương tiện để mà nói nó cho mình, có thể mình có, mình khả tư nghị được phần nào. Khả tư nghị nhưng mà không thấu được, cũng giống đây nè. Khả tư nghị là biết được rằng là cái hiền minh của Khổng Tử như trời cao đất rộng vậy đấy, nhưng mà thực sự nó là bao nhiêu thì vẫn chịu thua. Thành nó vẫn là bất khả tư nghị, nhưng nó có thể khả tư nghị. Có nghĩa là có thể làm cho mình tha thọ dục, nhưng mà chưa từ thọ dục được. Nên là mình có thể tha thọ dục được cái cảnh giới đó, nhưng mà mình chưa thể nào mà từ thọ dục được. Anh ra Tề Cảnh Công nghe xong đó là đáng lẽ những cái đó là vẫn không hiểu, tại vẫn không hiểu là hiền minh tới cỡ nào. Không có tới cỡ nào hết, nhưng mà biết tới một cỡ rồi, là tới một cái cỡ mà không thể nói được, không biết diễn tả làm sao hết, tới cái cỡ đó. Mà cỡ đó thì lại là cái cỡ không biết là cỡ nào, không biết là cỡ nào nhưng mà biết là cỡ nào. Thành ra Cảnh Công hiểu được như vậy mà Cảnh Công mới nói là ông nói thật hay. Tề Cảnh Công nói như vậy thì mình biết Tề Cảnh Công rồi. Tề Cảnh Công là thừa tướng của Tề Cảnh Công, và không ai khác hơn là Yến Anh. Yến Anh là người cùng thời với Khổng Tử đấy. Khổng Tử là người nước Lỗ, Yến Anh là người nước Tề. Tề Lỗ là hai nước mà có cái duyên nợ khắn khít với nhau, từng đánh đấm nhau nhiều lần, và Tề bắt nạt Lỗ, lại Tề mạnh hơn. Đấy, Lỗ khi nào cũng ở dưới sự uy hiếp của nước Tề. Nên Khổng Tử có một lần phò vua Lỗ, còn Yến Anh thì phò vua Tề, đi phó hội với nhau, hai nước phó hội với nhau, và Yến Anh với Khổng Tử là đụng độ với nhau. Đó. Mà rồi chính vì Yến Anh có phần mà gọi là cũng kính trọng Khổng Tử, cho nên vì như thế đó mà trong cái giai đoạn mà khi mà Khổng Tử còn quyền bính ở nước Lỗ thì nước Tề không có xâm phạm nước Lỗ, tại vì Yến Anh biết trọng người hiền. Cho nên Tề Cảnh Công mới hỏi về Khổng Tử như vậy, hỏi mới lại Tử Cống á. Rồi một khi Triệu Giản Tử là vua nước Triệu, hôm nay vua nước Tề hỏi, rồi vua nước Triệu hỏi Khổng Tử là người thế nào, Tử Cống đáp rằng tôi vẫn không đủ khả năng để mà nhận thức, để mà nhận ra một cách rõ ràng là Khổng Tử là người thế nào. Tôi cũng chưa có hiểu hết và chưa có nhận ra được Khổng Tử là người thế nào ấy. Thì Triệu Giản Tử nghe như vậy thì cảm thấy hơi kỳ quái mà hỏi rằng ông theo Khổng Tử học đã tính ra cũng đến cả 10 năm trời rồi mà thành tài rồi thì mới lìa Khổng Tử mà ra đi, vậy mà giờ đây khi quả nhân hỏi ông á thì ông lại nói rằng là ông cũng chưa biết rõ ràng Khổng Tử là người thế nào, nghĩa làm sao? Tử Cống đáp rằng phải nói với thành tài mới ra đi. Tử Cống nói tôi cũng chỉ là một người đi qua sông biển uống nước, uống no, uống một bụng no nê rồi thì lìa sông biển mà đi, còn tôi cũng chẳng biết rằng là sông biển nó sâu cỡ nào, nó rộng ra sao, tôi cũng thể nào tôi lường được hết tất. Thành ra học hành rồi, uống no một bụng rồi, ra đi rồi đấy, nhưng mà vẫn không thể nào mà lường nổi hết. Cũng như bây giờ mà mình nói, đừng có nói bây giờ mình học ra tiến sĩ, học ra cái gì về Phật Pháp đi, cũng đường bụng ấy, thế nhưng mà rồi cũng chẳng có lường nổi vào Phật Pháp từ đâu hết. Cho đến cả tổ sư đi chăng nữa, tổ sư là thực sự là được một bụng giải khát no nê, nhưng mà tổ sư cũng chỉ có gọi là mới ngộ đạo thôi, chứ chưa phải rằng là gọi rằng là chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cho nên vẫn chưa có thể nào mà lường hết được Đức Phật. Mà nếu mà Đức Phật nói rằng là thực sự mà nói nó thì tới cái hàng mà thập địa Bồ Tát đó, mà hàng từ bát địa trở lên đó, thì mới là chỉ có gọi rằng là thấy Phật tính đó, là lờ mờ thôi, chỉ có đẳng giác trở lên đó mới là thấy rõ thôi, còn Như Lai thì thấy như là trái yêm ma la ở trong lòng bàn tay. Thành ra như vậy thì mình cũng đủ hiểu rằng là thì giống như những cái lời ví dụ của Tử Cống, Tử Cống nói rất đích xác cái vị trí của Tử Cống, mà Tử Cống nói đích xác về con người của phu tử
qua cái kinh nghiệm học hỏi mà từ cống thân cận mà nhận ra. Thì mình cũng nhìn thấy và khẳng định rằng là từ cống, hay là nói ví dụ hay như Nhan Uyên, hay như Tử Chương, hay như Tử Hạ gì đó, những cao đồ của Khổng Tử, những người mà làm rạng danh Khổng Tử, tức là đi những mấy nước chư hầu mà mấy ông vua chư hầu qua, những ông đệ tử đó mà mấy ông vua chư hầu nể sợ Khổng Tử, qua thất thập nhị hiền của Khổng Tử. Thì cũng giống như rằng là mình ở đây đó, mà nếu mà là mình mà có thể gọi rằng là thất thập nhị hiền đó của Như Lai, thì cũng qua mình đó đó thì thiên hạ nó kính nể Như Lai, thì nó kính mộ Như Lai. Cho nên tuy rằng là học thành tài giống như Tử Cống đối đáp suôn sẻ như vậy đấy, mà Tử Cống chỉ có nắm được có một phần nước ở trong cái biển nước của Khổng Tử, giống như chỉ nắm được một nắm lá ở trong một cái rừng lá của Khổng Tử. Mà đã như vậy rồi, ý là như thế. Mà khi trả lời rằng là tôi cũng không biết thầy tôi là người thế nào nữa, thì theo cái tam nghiệp ba nghiệp của thiên hạ mà suy nghĩ ngay á, thì nghĩ rằng là ông này cũng chẳng hiểu thầy ông là ai, tức là ông có thể thầy ông là lưu manh, thầy ông là bất lương, thầy ông là cao thượng, thầy ông là tài trí, chưa biết. Nhưng phải không biết là bởi tôi không đủ khả năng để tôi, để mà tôi đo nổi cái chiều cao và chiều sâu của thầy tôi, chứ không phải là không biết đây mà không có nhận ra là thiện ác. Anh ra Tử Cống mà tôi cũng thật tình mà nói, tôi cũng không có biết rõ ràng thầy tôi là người thế nào. Trả lời Triệu Giản Tử, không biết rõ ràng được. Thì cũng vậy, mình có đến học với lại mười phương chư Phật đi, thật tình ra thì cũng đúng như vậy, đúng như là Pháp nói hình đấy. Thì bây giờ mình có học với lại bất cứ một vị tổ sư nào, hay bất cứ một vị thiện tri thức sư trưởng nào đó của mình ấy, thì thật sự ra thì là cũng là học với gián tiếp với Đức Phật hết. Tại vì tất cả những cái trí tuệ đó đều là trí tuệ của Đức Phật, không có một cái nào mà khác ngoài cái trí tuệ khác ấy. Đó. Chỉ có một cái trí tuệ duy nhất của chư Phật thôi. Rồi những người đó được khai thị cái trí tuệ đó, rồi những người đó lại cứ khai thị giống như lửa ở một cái ngọn đuốc đi, nó mồi ra nhiều cái ngọn đuốc. Thì thật ra thì nhìn thì là mỗi một ngọn đuốc thì nó có khác nhau, nhưng mà lửa đó vốn đồng, không có sai biệt. Thành cái trí tuệ đó nó vốn đồng, cái trí tuệ đó mới gọi là cái trí tuệ gọi là pháp thân của Như Lai, huệ mạng của Như Lai. Thành nó chính cái huệ mạng đó mà người nào thắp lên được thì người đó trở nên thành hóa thân của Như Lai. Thành ra mình có đến học với lại Như Lai đi chăng nữa, mình có học được một cái gì đó đi chăng nữa, mình cũng có thể nào mà đo lường nổi hết nổi cái mà hiểu biết của Như Lai. Thì mình thấy ngay ở cuộc đời thế gian còn như thế, Tử Cống cũng không thể nào mà lường nổi được cái gọi là hiền minh của Khổng Tử, cái gọi rằng là đức độ của Khổng Tử. Cuộc đời này nó lấy cái gì làm cái dù để che cho cái cuộc đời mà nắng mưa bất thường này là đức hạnh. Người ta chỉ nương được cái đức hạnh thôi, cái trí khôn chưa chắc. Tại vì có nhiều cái trí khôn đó, nó giết mình. Cái trí khôn của thiên hạ, có nhiều cái trí khôn nó giết thằng mình, nhưng mà không có một cái đức hạnh nào ở trên đời này mà làm hại người hết. Nhưng mà cái trí có trí hại, nhưng mà đức hạnh thì không có đức hạnh nào hại hết. Thành ra đức hạnh giống như là cái dù to mà che nắng mưa cho nhất thiết thế gian. Thì cái đức hạnh đó nó là cái mà thế gian có thể nhờ vả. Cho nên ví như khu rừng tha hồ mà nhặt củi. Tại vì nếu mà cho mình ở gần một người có đức hạnh, một người có trí khôn,
Thế sư phụ sẵn sàng chọn người có đức hạnh. Cho nên chính vì như thế mà đôi khi ở đây sư phụ cũng hay nhắc nhở trong hàng đại chúng là sư phụ vẫn cần và vẫn thích cái người mà đức hạnh hơn là cái người thông minh. Cái người học giỏi á cũng tốt đấy, thế nhưng mà chưa chắc là cái người mà thiên hạ được nương. Mình xưa nay sư phụ mới nhấn rằng là căn bản của cái sự tu học là lương tâm là chính. Có lương tâm cái đã, rồi thì phát triển cái thông minh theo cái lương tâm đó, thì cái trí khôn đó, đó là một cái trí khôn có đầy đủ đức hạnh, thì trí khôn đó thiên hạ được nhờ. Còn nếu một cái trí khôn mà gạt bỏ đức hạnh đi đó, thì cái trí khôn đó là đại họa cho thiên hạ. Nhưng mà không có một cái gì gọi là đức hạnh mà lại là họa cho thiên hạ được. Thành ra sư phụ mới nói là khi tu hành mình nhìn, nếu cái người nào mà có giỏi Phật pháp ở trong hàng ngũ này đi, sư phụ vẫn đánh giá thấp hơn là một cái người mà có đức hạnh nhất ở trong cái hàng ngũ này. Tại vì cái đức hạnh vẫn hơn, vẫn thắng. Cho nên có một vị Bồ Tát hay là Đức Phật nào đó mà lại rằng là thiếu vắng cái tinh thần đó. Cho nên trong cái khi mình tu Bồ Tát đạo cái gì á, thì phần nhiều khi nào, cho nên đạo Phật hay có một cái chi tiết nói, tuy nói duy tuệ thì nghiệm, thế nhưng mà không thể nào thiếu mặt bi ấy. Tại vì bi nó thuộc về đức hạnh. Tại vì nếu thiếu mặt bi thì huệ cái thành tà huệ. Nếu thiếu mặt bi, mà nếu mà huệ á, mà phát sinh cùng lúc với bi á, mà huệ càng phát, bi càng tăng, bi càng tăng á, thì huệ càng nhiều, thì người đó mới là Bồ Tát đạo. Người đó mới chính nó là mấy Bồ Tát đạo đó. Cho nên vì như vậy mà mình thấy mà tất cả những cái lời ví von đó của Từ Cống đó, thật là hay, mà thật là hiểu, hiểu cái vị thầy của mình. Còn cái thói thường thì mình học thì mình chỉ ngồi nghe xong rồi mình gật gù, mà cái kỳ thật mình muốn hiểu, giống như sư phụ nói, một người biết học là một người hiểu được cái người kia dạy cái gì. Thì Từ Cống hiểu được rằng là Khổng Tử dạy gì, cho nên mới biết rằng là Khổng Tử là cái người mà giống như cái dù lớn che thiên hạ, thành ra có đức hạnh này, nó giống như khu rừng. Đó, Khổng Tử hiền minh thì hiền minh như trời cao đất rộng, bao phủ muôn loài muôn vật, mà muôn loài muôn vật hằng mong ơn mà không hết được, mà không chặt. Cái tâm bao dung nó không bao giờ cảm thấy rằng là chỉ bao dung nổi đến đó thôi. Anh như vậy thì rõ ràng rằng là Từ Cống hiểu được rằng là ở cái tinh thần của Khổng Tử, cái tinh thần đó nó như thế nào. Và nếu Từ Cống chỉ có ngồi mãi đánh giá rằng là Khổng Tử có vẻ chiếu cố nhan uyên hơn mình á, thì có lẽ Từ Cống không có thể nào hiểu được Khổng Tử hết. Nhưng mà Từ Cống chắc chắn là loại bỏ cái đó. Thì chắc chắn rằng là trong đương thời như vậy, dưới hàng ngũ đệ tử của Khổng Tử, thì đương nhiên mấy tay đó thường biết rằng là Khổng Tử mở miệng là khen nhan uyên bất luận chuyện gì. Khổng Tử nói trong hàng đệ tử của ta mà có người mà người mà khá lắm là 3 ngày liên tiếp mà không quên đạo. Chỉ có hồi á là có cái khả năng mà không quên đạo lâu dài nhất trong cái hàng học trò của ta là chỉ có hồi thôi. Anh ra Khổng Tử khen ngợi nhan uyên rất là nhiều, ngay cứ hỏi về nhân về trí, hỏi Từ Cống, hỏi Từ Lộ, hỏi nhan uyên, rồi khen Từ Lộ với Từ Cống là có học, người có học, rồi ca ngợi nhan uyên, đó mới là đạo của ta đó. Nhưng mà chắc chắn rằng là Từ Cống hay là Từ Lộ không có bao giờ bận tâm với những cái như vậy. Thành ra Từ Cống mới có thể hiểu được rằng là Khổng Tử mà khen nhan uyên là khen bằng một cái sự thật, chứ không phải rằng là trên một cái tình cảm nào. Vì như thế đó mà Từ Cống rất là hiểu. Còn đây mình dù học đạo như vậy nhưng mà mình có hiểu, cho nên thì dù mình gặp ai mà hỏi mình cái gì là ú a ú ớ, là không có biết đường đâu mà nói hay là ứng phó, ứng đối. Mà nhiều khi sư phụ dạy cho những cái suy luận đó là để mình ứng đối và nói năng đáp đó. Và làm cho người ta gọi rằng là sinh một cái gọi là nể, kính nể qua cái sự đối đáp của mình. Thì bây giờ nói đến chung thì sư phụ đi đâu cũng vậy, mình đâu, nhiều khi mình đâu có thì giờ thuyết pháp. Thì rồi bây giờ đối với lại những cái người mà dân địa phương ở đây này kia gì thì mình vài ba câu đối đáp không à, chứ không phải thuyết pháp. Lão sư gì đây cũng phải, hay nói chuyện sư phụ là vài ba câu đối đáp là họ kinh ngạc, là họ thấy ngộ, hoặc là họ kính nể mình thôi. Chứ còn mình thời giờ đâu có thuyết pháp, mà họ đâu có hỏi pháp đâu thuyết, họ chỉ hỏi vài ba những cái chuyện gì đó, có thể những cái mà về vấn đề Phật hay là về vấn đề thế gian gì, nhưng mà họ nghe mình lập luận hay nói. Thì mình học, mình tư duy là vậy. Mà trong khi có đôi khi mình đụng độ với là ở chỗ nào gì nó thiên hạ, nó hỏi cái này, nó vặn cái kia, nó cứ là á khẩu, không biết phải ứng phó làm sao, không biết nói làm sao. Rồi vậy thì làm sao mà nó, làm sao mà thiên hạ nó có thể là tin tưởng vào những cái mà mình đang theo đuổi hay là đang học. Rồi họ sẽ suy nghĩ, họ bảo cho mà dở như vậy thì ông thầy chắc cũng dở thôi. Nhưng mà rồi đôi khi này, không phải cái vấn đề mình sợ khen chê, nhưng mà cái vấn đề rằng là mình mượn cái vấn đề mà tiếp xúc hay là đối thoại với thiên hạ để mình làm cho thiên hạ nể cái mà lý tưởng mà mình theo, tức là cái Phật pháp, cái con đường mà mình đang còn tu học, chứ không phải là mục đích của mình là vấn đề là thắng hay thua hay là được kính hay không. Như thế mình thấy Tử Công á rất biết học, cho nên rất biết ăn nói và biết học, cho nên biết tất cả những gì thầy mình dạy. Và khi biết thầy mình dạy tất cả những gì thì biết ngay thầy mình là thế nào. Thành ra đối với lại Tử Cống mới miêu tả Khổng Tử một cách nhom, thì có vẻ chẳng có cái gì gọi rằng là khen mở đầu. Hỏi thầy ông hiền minh cỡ nào thì không biết, hỏi thầy ông ra làm sao thì nói là thật tình tôi cũng chưa có biết rõ ràng thầy tôi là thế nào. Mở đầu thì toàn vậy mà, nhưng mà câu đáp sau thì nó ngược hết. Bây giờ đến mình đến cái chuyện mà lỗ nhân đi lắm đó. Thì ông trò của Mặc Tử đáp như vậy: có một người đi bán viên ngọc báu, là người đó mới muốn cho viên ngọc báu của mình có giá, cho nên làm cái hộp chạm trổ thiệt là tinh vi và đẹp vô cùng. Trên chạm trổ lại còn gắn ngọc đó, gắn vàng bạc châu báu mà khắc cực kỳ là tinh tế và đẹp, đựng viên ngọc báu đó đem đi bán. Thì chung cục thì người nào người ta cũng đòi mua cái hộp mà người ta không có mua viên ngọc. Thầy tôi cũng vậy. Thầy tôi chủ trương rằng nếu mà chỉ chuộng vào những cái lời nói trau chuốt, hoa hòe, ngôn từ thật là hay ho, thì chỉ e sợ rằng người ta thích cái âm thanh đó thôi, mà người ta không hiểu nghĩa, người ta không chú ý tới nghĩa lắm. Nghĩa giống như viên ngọc, âm thanh giống như cái hộp đựng viên ngọc. Thành ra vì vậy thầy tôi có trau chuốt ngôn từ, là cố ý để cho người ta nghe cái nghĩa thôi. Đáp như vậy. Và dĩ nhiên là đâu phải là Mặc Tử bày trong ngọc trò đáp, trò tự suy nghĩ và tự đáp. Bây giờ đến chuyện mà lỗ nhân táng phủ.